chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Quý vị và các bạn thân mến, với quyết tâm xây dựng thành công khu du lịch mang tầm cỡ quốc gia, khu du lịch văn hóa tâm linh Tây Yên Tử thuộc huyện Sơn Động đã hình thành vóc dáng rõ nét với những sản phẩm văn hóa tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng cùng hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp đón khách tham quan. Bài viết Tây Yên Tử điểm hẹn mùa xuân sẽ là nội dung chính của chuyên mục văn hóa và du lịch hôm nay. Trước tiên sẽ là những thông tin đáng chú ý.
Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, tháng 4 năm 1930, tháng 4 năm 2020. Từ ngày mùng 3 tháng 2 đến ngày mùng 10 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm chuyên đề 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thừa Thiên Huế. Triển lãm giới thiệu hơn 300 tư liệu, hiện vật quý được sưu tầm, chọn lọc trưng bày, minh chứng cho chặng đường phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng trong chặng đường 90 năm hào hùng của Đảng với nhiều mốc son, nhiều dấu ấn đặc biệt trong lịch sử. Cách đây tròn 90 năm, vào mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của đất nước. Triển lãm đã giúp người xem không khỏi bồi hồi xúc động khi đứng trước những chứng tích của chặng đường 90 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Mỗi hình ảnh, tư liệu, hiện vật như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng lịch sử, như biên bản hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam tháng 2 năm 1930, chánh cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng, sách lược điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.
Việt Nam có mặt trong top 20 quốc gia phát triển du lịch nhanh nhất thế giới, theo số liệu năm 2019 của Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc. Đứng đầu là Myanmar, nơi có lượng khách tăng 40,2%, tiếp theo là Puerto Rico 31,2% và Iran 27,9%. Mặc dù điều này có thể sẽ giảm trong năm 2020 do tình hình chính trị hiện tại, nằm trong top quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới này, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 7 với lượng khách tăng 16,2%.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các quyết định về việc công bố thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận lần này trong đó có lễ hội Gầu Tàu của người Mông, huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, lễ cấp sắc Tủ Cải của người Dao, Quần Chẹt, xã Hủy Xó, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông Hoa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nghi lễ gội Ầu, Lúng Ta của người Thái Trắng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Tết Nguyên Tiêu của người Hoa, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Trong những ngày qua, khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp và theo chiều hướng gia tăng tại Việt Nam, hàng loạt lễ hội đầu năm ở các địa phương trên cả nước đều đồng loạt tạm dừng tổ chức nhằm hạn chế việc tập trung đông người. Những lễ hội đã khai mạc đều giảm quy mô, lượng khách đổ về trải hội cũng thưa vắng. Lễ hội khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định thường thu hút hàng vạn người từ khắp cả nước tham dự, đặc biệt là trong đêm 14 tháng Giêng âm lịch, thời điểm diễn ra nghi lễ khai ấn cũng đã có thông báo ngừng tổ chức. Theo ông Nguyễn Đức Bình, trưởng ban quản lý di tích đền Trần, nhà đền có thể gửi ấn theo đường bưu điện hoặc có cách thức vận chuyển ấn đến tận nhà.
Ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết việc dừng tổ chức phố đi bộ nhằm mục đích hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch viêm phổi do virus corona. Không gian phố đi bộ Hồ Gươm gồm toàn bộ và một phần các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Lê Lai, Lê Thạch, phố Trần Nguyên Hãn, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Lò Sũ, Hàng Dầu, phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can, phố Hàng Bài và Bảo Khánh.
Cùng với đó, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, địa điểm văn hóa của Hà Nội như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ đồng loạt dừng hoạt động từ 15 giờ ngày 4 tháng 2. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết thêm, đối với các cơ sở văn hóa, người dân có thể tự do tham quan phục vụ nhu cầu tâm linh. Ban quản lý các cơ sở sẽ tổ chức vận động để người dân hạn chế tập trung đông người.
Chuyển sang phần tin trong tỉnh. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sáng ngày 1 tháng 2 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có công điện về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội văn hóa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tạm thời dừng tổ chức lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử, dự kiến tổ chức vào ngày 5 tháng 2 năm 2020 tại khu du lịch văn hóa tâm linh Tây Yên Tử và các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch năm 2020. các lễ hội xuân truyền thống tại các địa phương, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc thì phải giảm quy mô, thời gian tổ chức, giảm các hoạt động trong lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích. Quý vị vừa nghe nội dung trang tin. Thưa quý vị thính giả, xuân này về Tây Yên Tử không chỉ trải nghiệm sự quyến rũ vốn có của mây, núi, vẻ đẹp hoang sơ, mà nơi đây đang được tô điểm thêm nét chấm phá từ những công trình văn hóa, dịch vụ mang đậm sắc màu Phật giáo Trúc Lâm. Tây Yên Tử đã và đang trở thành điểm hẹn mùa xuân để du khách có được những trải nghiệm cảm xúc thật khác biệt.
Từ thành phố Bắc Giang, theo đường Tâm Linh 293, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, bạn sẽ có mặt ở Bản Mậu, bản của 100% người Dao Thanh Y dưới chân phía Tây dãy Yên Tử hùng vĩ. Tương truyền, Bản Mậu nổi tiếng với truyền thuyết con gái đẹp tiến vua. Con đường vào bản đã không còn trở ngại như trước, cung đường bê tông trở nên sáng lóa trong làn mưa xuân nơi núi rừng trùng điệp. Bản Mậu đón ánh bình minh khá muộn, những làn sương mờ lấp loáng cũng lâu tan trong nắng mới để giữ vẻ nguyên sơ, bí ẩn và quyến rũ đến lạ lùng. Thế nhưng khi nhận ra cánh hoa đào khoe sắc bên những dậu thưa là Bản Mậu đã hiện hữu thật gần. Từ đây phóng tầm mắt lên cao, bạn sẽ bắt gặp chùa đồng linh thiêng trên đỉnh Yên Tử giữa bảng làng phủ vân. Thấp thoáng đâu đây còn sắc áo dân tộc Dao lẫn trong những trang phục hiện đại. Chiếc áo thân dài, thắt lưng sắc màu rực rỡ vẫn gợi về những cảm xúc ấm áp và đặc biệt nhất. Bạn sẽ như chúng tôi dễ dàng lạc vào cảm giác trôi về một thủa hồng hoang. Chuyện kể rằng, từ ngày xưa, Bản Mậu là cái nôi sản sinh ra những cô gái đẹp nức tiếng gần xa. Mới vào tuổi cập kê mà ai nấy như những thiếu nữ dưới xuôi ở tuổi trưởng thành. Với làn da trắng ngọc ngà, đôi mắt ướt làm ngả nghiêng trời chiều sơn cước, dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, thoăn thoắt gót hồng, giọng nói ấm và vang khiến các chàng trai ở cách xa 9 ngọn núi, 7 dòng khe vẫn ngước mắt đoái trông theo. Và người ta gọi Bản Mậu là bản gái đẹp từ ấy. Người Dao Thanh Y ở Bản Mậu vốn có truyền thống hiếu khách. Những người già trong làng sẵn sàng kể cho bạn nghe những sự tích để giải thích nguồn cơn vì sao gái Bản Mậu lại đẹp nổi tiếng. Và đây là câu chuyện của ông Hoàng Minh Hóa, một người cao tuổi trong Bản Mậu.
Thì ngày xưa ấy, tức là ở trên chùa Đồng, là tức là cứ mùng 1 rằm là gái tiên ở trên trời xuống, tức là thắp hương, xong là về là mới xuống ở bên phía Tây Yên Tử này là tắm ở trong suối. Thế còn là cô gái tiên ấy, các cô gái tiên ấy thì xuống thì tức là phải ăn dầu, thế là mang lá dầu về ăn ở trên vùng 100 ở trên chùa Đồng. Thì các cô ấy mới vất xuống về phía Tây Yên Tử này, thì tức là cái cơm của lá trầu ấy là nó rơi xuống, nó mắc vào những cái chỗ khe và những cái cây. Thì bây giờ là về phía Tây Yên Tử là đặc chủ là có lá dầu tiên, đây là gọi là lá dầu tiên. Hai nữa là tức là cũng truyền thuyết thôi, là có một cái nước ngầm từ trên chùa Đồng ấy chảy ngầm xuống đến về xã Tôn Mậu và thôn Bản Mậu. Cái nước ngầm ấy tức là nước ngầm là nó đẹp, con gái uống vào là nó sức khỏe. Thế thì sau ở Mậu ở đây ấy, thì truyền thuyết thôi, tức là có một cái giếng uống vào là gái đẹp. Thế gái đẹp rồi thì tức là mới trên Tây Yên Tử ngày xưa rồi thì mới lấy gái đẹp ấy nên là tiến vua Tây Yên Tử, Yên Tử là chung thôi. Thế thì gái cái thời ấy là rất đẹp, thế thì lấy gái lên thì một số gái ấy, thì tức là trai làng là không lấy được, đẹp thì tức là phải đưa lên tiến vua.
Nếu muốn, bạn có thể dành cả ngày để nghe những huyền thoại đã trở thành vốn liếng quý báu của người Dao dưới chân núi Yên Tử này. Thế nhưng, thiên nhiên Tây Yên Tử vào xuân thật quyến rũ, tỏa ngát một màu xanh huyền thoại, nhẹ nhàng đưa du khách về với không gian tâm linh, lịch sử của chốn thiền. Theo chân đôi bạn trẻ đến từ thành phố Bắc Giang, chúng tôi cùng hành trình tới thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, trung tâm khu dịch vụ du lịch văn hóa tâm linh Tây Yên Tử của tỉnh Bắc Giang. Đồng Thông vẫn mang trên mình sự quyến rũ vốn có của mây, núi và sự hoang sơ, chỉ khác là hôm nay được tô điểm thêm nếp chấn phá từ những công trình văn hóa dịch vụ mang đậm sắc màu Phật giáo Trúc Lâm. Bên này suối nước trong, nếp tam bảo chùa Hạ với những thớ gỗ nâu trầm ẩn khuất sau làn sương mỏng manh đã cơ bản hoàn thiện. Bên kia là nhà ga cáp treo với công nghệ hiện đại từ châu Âu đang vận hành đón đưa du khách tới các điểm tham quan khác phía Đông Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Ở đây, các yếu tố kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại đã tạo cho khu du lịch những nét đặc trưng. Bất ngờ và xúc động trước vẻ đẹp nơi đây, nhiều du khách lần đầu đặt chân tới đây đã chia sẻ.
Đến để gọi là chiêm ngưỡng và tham quan coi như là cái thắng cảnh của Tây Yên Tử của quê hương Sơn Động. Đấy, tôi là rất là phấn khởi. Tôi chuẩn bị từ sáng sớm. Tôi đi thì hôm nay là có một số anh em đây, một số người đây, có anh em ở trên quê hương thôi cùng đi. Sự là về là còn những người giả sử như là vợ con tôi không đi thì tôi cũng về, tôi cũng tuyên truyền, tôi cũng nói cho vợ con và những bà con xung quanh như là lễ hội Tây Yên Tử là một cái nơi sinh thái của huyện Sơn Động, phải nói là rất là đẹp, và như vậy là mọi người phải nên đến như vậy là để chiêm ngưỡng và như vậy là để cho tôn tạo cái quê hương phong cảnh của mình.
Rất là vui. Là khu vực tâm linh thì chú rất phấn khởi, thấy tỉnh nhà đã mở mang được nhiều cái di tích, đã gây được nhiều những cái tiếng thơm tiếng vang cho muôn dân ở quanh vùng này, rất là phấn khởi và cũng quảng bá cho mọi người là đến để tham quan cái du lịch của khu vực Tây Yên Tử này.
Tôi đi nhiều rồi, khám phá những vùng miền đất nước, nhưng mà thực sự thấy nơi này rất là hấp dẫn, kể cả con người, phong cảnh, khí hậu và các món ăn. Mấy tháng nữa khí trời khô ráo thì tôi sẽ rủ bạn bè của tôi ra đây chơi. Nói chung là tôi thích nơi này.
Chính nơi đây, trên nền di tích năm xưa, là một không gian văn hóa tâm linh mới được kiến thiết với những công trình bề thế rộng mở, bắt đầu cho một giai đoạn phát triển mới của vùng đất thiêng Tây Yên Tử. Các tài liệu có viết, từ thời Lý, Trần và các triều đại phong kiến sau này, khu vực Tây Yên Tử thuộc địa phận Bắc Giang đã có nhiều dấu tích. Các thiền sư đến tu hành, dựng chùa. Đến nay, việc xây dựng, phục dựng các di tích tại đây được thực hiện tập trung trong không gian thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu của huyện Sơn Động và chia làm 4 cụm chùa gồm chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng nhằm kết nối với chùa Đồng, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh núi Yên Tử. Từ phía Tây Yên Tử đã bổ sung mở ra một con đường hành hương mới để Yên Tử trở thành một di tích tâm linh, thắng cảnh một cách đầy đủ và toàn diện hơn, như khẳng định của giáo sư sử học Lê Văn Lan.
Mỗi dấu chân của Đức Phật đi đấy, thì chúng ta thường thấy có hình ảnh là nở những bông sen lên. Thì hoàn toàn trên con đường này đấy, ta có thể hình dung ra đó là con đường hành hương và thơm hương gót chân của những người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của nước nhà.
Con đường đi bộ từ chùa Hạ đến đỉnh Yên Tử cũng được khai thông bằng một cây cầu bắc qua suối. Đơn vị thi công đã gia cố, bổ sung những bậc thang tại các vị trí chênh vênh. Năm nay, du khách có thể lựa chọn đi cáp treo hoặc leo bộ qua lối mòn một cách dễ dàng. Và mùa xuân nơi núi rừng Yên Tử vui tươi, ấm áp hơn bởi giọng hát của những người sao thanh y. Lời ca tha thiết, tiếng hát trong trẻo, hòa cùng hương sắc của đất trời mùa xuân là bao tâm tình, nỗi niềm yêu thương của người lao động với quê hương đất nước, là cách người sao thanh y lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đời đời. Tất cả đang hò hẹn cho một mùa xuân mới thật tinh khôi và yên bình ở vùng đất Tây Yên Tử này.
Cột lô sáng hôi lâu tao bên chế khô ghê phấn bê xin nhìn hà hôi lâu tao bên chế khô ghê sai phấn bê xin nhìn hà hôi on khổ châu on ghê thọc lô lại ha hết ôi chí mình dọc sâu bao ghê phấn bê xin nhìn hà hôi hôi on dâu hôi châu lô on ghê.
Chuyên mục văn hóa và du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị.